thượng bối, trung bối đều trước mơ thấy Phật, sau đó lâm chung thấy Phật. Nên nay hạ bối cũng nên như vậy. Nên bản kinh này nói mơ thấy là nói việc trước. Mơ thấy là điềm báo, đây là điềm báo vãng sanh. Quán kinh nói kiến Phật chỉ cho điều sau, tức lâm chung. Thử thị nhất thuyết là cùng một cách nói, một cách giải thích. Hai, một cách nói khác như hội sự, có một cách nói khác thật là Phật đến đón, nhưng phản phất như mộng. Thật sự Phật đến đón, nhưng bản thân lúc đó dường như lại đang như trong mơ, dường như mơ mà chẳng phải mơ, đang trong cảnh giới đó. Sở dĩ mộng thấy Phật kia là như Quán Kinh nói về người ở hạ tam phẩm, giờ khắc mạng sắp hết. Đó là thời khắc sắp đoạn khí. Ngục quả lai hiện, người này tạo tội nghiệp nặng, đó nhất định là ngũ nghiệp thập ác. Tướng địa ngục xuất hiện rồi, lửa địa ngục xuất hiện. Tuy Phật đến đó dường như không rõ, lúc Phật đến đón tiếp, trong lòng lo sợ, giống như trong mơ. Nếu không như vậy, làm sao lúc lâm chung không an nhàn thần du được? Giảng sanh chắc chắn là an nhàn tự tại. Thần du là thần thức quý vị đi theo Phật A Di Đà đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc này tâm thái quý vị không an ổn, không thông dong, sẽ không làm được. Trong đoạn văn bài sớ có giải thích, đoạn sau là giải thích của Hoàng Niệm Lão. Cho nên Quán Kinh nói về người ở hạ phẩm, lúc lâm chung các tướng lửa địa ngục đồng thời cùng đến, các khổ bức bách. Phật tuy hiện tiền nhưng thần thức không rõ, không rõ ràng lắm, mơ hồ phản phất như ở trong mộng. Nên nói mơ thấy Phật vậy. Nếu không phải có Phật đến đó, làm sao có thể an nhàn có mười niệm này mà theo Phật thần du Cực Lạc được? Cách nói này cũng nói rất hay. Người này niệm Phật công phu cũng rất tốt, nhưng nghiệp họ tạo nặng quá. Cho nên lúc lâm chung nhìn thấy tướng địa ngục, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Giảng Sanh Truyện ghi chép Trương Thiện Hòa, lúc giảng sanh liền hiện tướng này. Trương Thiện Hòa là một đồ tể làm nghề giết bò. Một đời ông ta giết biết bao nhiêu trâu bò. Lúc lâm chung, nhìn thấy rất nhiều người mang đầu trâu đòi mạng ông ta. Giết người phải đền mạng, mắc nợ phải trả tiền. Đó là tướng địa ngục xuất hiện. Ông ta gọi lớn cứu mạng. Người này duyên tốt, thật không dễ gì. Có một người xuất gia đi ngang qua trước nhà ông ta, nghe ông ta kêu cứu mạng. Người xuất gia này liền đi vào xem có chuyện gì. Ông ta nói, ông ta nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu bảo ông ta đền mạng. Người xuất gia lập tức biết được, nói với ông ta, lớn tiếng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Ông ta một niệm liền chuyển trở lại, đưa cho ông ta một bó hương, cầm hương liền niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm mấy tiếng, ông ta nói không thấy người đầu trâu nữa, Phật A-di-đà định tiếp dẫn ông ta. Ông ta giảng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Là phẩm vị gì? Không ai nói cả. Nhưng chúng ta biết phẩm vị ông ta chắc chắn không thấp. Vì sao vậy? Vì lâm chung sợ hãi, làm cho khởi tâm động niệm của ông ta chạy mất. Phân biệt chấp trước cũng bị sợ làm cho mất luôn. Nếu như tâm lúc này không có khởi tâm động niệm, vậy là thượng bối giảng sanh rồi. Có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, ông ta trung bối giảng sanh. Ông ta không ở hạ bối. Duyên này xác suất ít lắm, làm gì may mắn thì. Vừa kêu cứu mạng, có một người xuất gia nghe được. Ông ta thật sự đến giúp quý vị rồi. Quý vị thật sự tiếp thu liền thành tựu, không có một tí hoài nghi nào. Nhân duyên này chúng ta biết được, chắc chắn Trương Thiện Hòa trong đời quá khứ từng tu pháp môn tịnh độ. A Lại Gia có chủng tử thiện căn, cho nên người khác vừa nhắc chủng tử trong thức A Lại Gia, ông ta liền hiện hành, liền thành tựu. Vì vậy chúng ta biết được người giảng sanh Tây Phương tịnh độ phẩm vị cao thấp do một niệm cuối cùng quyết định. Chúng ta sanh tiền niệm như thế nào, suy nghĩ có thể đến đâu đó, nhưng chưa chắc. Thật sự quyết định là niệm cuối cùng. Nếu như bình thường không tu tập tích công đức lớn, thì lâm chung một niệm không dễ dàng gì. Bình thường không thắp hương, lâm chung ôm chân Phật, đó chỉ là may mắn. Thật tình mà nói không phải là may mắn. Trương Thiện Hòa không phải may mắn, mà kiếp trước thiện căn sâu dày, trong đời này không có duyên, không gặp được. Cho nên ông ta lâm chung cũng có thể nói là rất thông dong. Một niệm, mười niệm, liền giảng sanh. Hai quyển sớ này biện luận tuy khá, nhưng đều nói hạ bối giảng sanh cũng có Phật đến đoạn. Trương Thiện Hòa nói Phật đến đoán tiếp. Đây thật sự là điển hình người tạo ác, người ác giảng sanh. Trăm sông đổ về biển nên đều dẫn chứng. Để chứng minh ý này, dẫn chứng điều này để chứng minh.